Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên giải quyết đúng hạn 100% các thủ tục hành chính.
Để nâng cao chất lượng sống cho người dân, việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi là rất cần thiết, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.
Việc bảo tồn, phát triển và tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm vùng chè đặc sản Tân Cương là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 và phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho 32 xã phường, đảm bảo kết nối 4 cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với tổng số trên 7.660 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 7.065 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Đặc biệt, trước diễn biến của dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước, ngày càng nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tin tưởng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 để giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn gần 1.900 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, không có hồ sơ quá hạn, qua đó đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện của tổ chức cá nhân.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu các phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng chống dịch, đề cao trách nhiệm, tuyệt đối không lơ là chủ quan, yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, căng tin ăn uống, yêu cầu thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 155 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, giao cho Phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm.
Thái Nguyên đang có gần 1,3 triệu dân, trong đó người cao tuổi chiếm trên 10%. So với cả nước, tuổi thọ bình quân của người dân trong tỉnh khá cao, 73,6 tuổi, nhưng tuổi thọ bình quân khỏe mạnh còn thấp. Người cao tuổi thường mắc từ 2 đến 4 bệnh mãn tính. Do đó, để nâng cao chất lượng sống cho người dân, việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe người cao tuổi là rất cần thiết, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thanh Nhung, Phó trưởng khoa khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, do hệ thống miễn dịch của người cao tuổi yếu hơn người trẻ nên rất dễ nhiễm COVID-19. Người cao tuổi luôn có nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính, tim, phổi, tiểu đường hoặc thận, làm suy yếu khả năng miễn dịch, khiến cơ thể khó chống đỡ lại các bệnh truyền nhiễm. Trong khi đó, người cao tuổi, thường từ 60 tuổi trở lên, mắc COVID-19 sẽ khiến cho các bệnh mãn tính trở nên nặng hơn, rất dễ tử vong. Minh chứng rõ nét cho những nhận định của bác sĩ Nhung là gần một tháng qua, từ thời điểm dịch bệnh nguy hiểm này tái xuất hiện trong cộng đồng ở nước ta, Việt Nam đã có gần 30 ca mắc COVID-19 tử vong. Hầu hết những bệnh nhân này đều là người cao tuổi, có bệnh lý nền kèm theo như đang phải chạy thận nhân tạo, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường. Bà Nguyễn Thị Tư, 82 tuổi, tổ dân phố số 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, vì có bệnh mãn tính như cao huyết áp, đái tháo đường nên tôi rất lo bị nhiễm COVID-19. Trước đây cứ buổi chiều là tôi đi bộ ngay trong các tuyến đường của tổ dân phố để rèn luyện sức khỏe. Nay dịch quay trở lại, tôi hạn chế ra đường vì sợ bị lây nhiễm. Có lẽ không riêng bà Tư mà hầu hết người dân Thái Nguyên, đặc biệt là những người cao tuổi đều lo lắng về dịch COVID-19. Cho đến thời điểm này, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới chưa nghiên cứu thành công vaccine tiêm phòng COVID-19. Vì vậy, mỗi người dân, nhất là người cao tuổi nên có lối sống lành mạnh để sống chung an toàn với dịch bệnh. Bác sĩ Nhung nói, một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với người cao tuổi là phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và nơi công cộng, duy trì việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước ít nhất 20 giây một lần, mỗi khi đi vệ sinh, trước bữa ăn, sau khi xì mũi, ho, hắt hơi. Với Thái Nguyên, dù dịch bệnh chưa xuất hiện trở lại kể từ cuối tháng 3 đến nay, nhưng người cao tuổi cũng nên hạn chế ra đường, đến chỗ đông người, sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, xe ô tô khách tới các bệnh viện. Trong trường hợp phải đến nơi đông người thì nên giữ khoảng cách với mọi người khoảng 1 mét. Nếu là trường hợp mắc các bệnh mãn tính, người cao tuổi nên đến bệnh viện để nhận thuốc điều trị bệnh trong thời gian dài hơn, tối thiểu là 2 tháng, đồng thời dự trữ những vật dụng cần sử dụng hàng ngày để tránh tình trạng ra ngoài vào mùa dịch thường xuyên, đến chỗ đông người như chợ, siêu thị. Để phòng tránh dịch COVID-19, các gia đình, nhất là những hộ đang có bố mẹ, ông bà là người cao tuổi, lưu ý vệ sinh nhà cửa thường xuyên, lau chùi tay nắm cửa, cầu thang và những nơi thường xuyên có bề mặt tiếp xúc với tay để bảo vệ sức khỏe người cao tuổi. Mở cửa sổ các phòng để đón ánh nắng và gió, giúp nhà cửa thoáng khí. Không để người cao tuổi dùng chung đồ đạc như khăn tắm, điện thoại, máy tính với các thành viên khác trong gia đình. Với những người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, rất cần việc kiểm soát tốt bằng thuốc, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Do đó, bản thân mỗi người cao tuổi nên có ý thức trong việc điều trị bệnh và bổ sung dinh dưỡng, dung nạp thêm các loại thực phẩm có nhiều calo, đạm, vitamin, chất khoáng để tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hàng ngày luyện tập thể dục phù hợp với lứa tuổi. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi mỗi người cao tuổi phải sống lành mạnh để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc người cao tuổi luôn lo lắng, hoang mang vì dịch bệnh, mà hãy luôn lạc quan, tin tưởng vào các cấp ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là một xã thuần nông, sản phẩm mũi nhọn là cây chè. Do vậy, chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, thu nhập từ sản phẩm chè hàng năm là một trong những chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng, thể hiện được tốc độ tăng trưởng cũng như phát triển kinh tế xã hội của xã. Vì vậy, việc bảo tồn, phát triển và tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm vùng chè đặc sản Tân Cương là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.
Với đặc trưng về thổ nhưỡng và khí hậu được thiên nhiên ban tặng, cộng với kinh nghiệm chăm sóc, chế biến chè của người dân trong xã, chè của Tân Cương đã trở thành sản phẩm đặc biệt mà không nơi nào có được. Tuy vậy, do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan, nên sản xuất chè ở xã Tân Cương và các xã trong vùng chè Tân Cương thời gian qua vẫn còn ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Thị trường mấy năm gần đây, nhất là sau mấy lần liên hoan trà có được mở rộng thêm, song sản phẩm xuất khẩu cũng như tiêu thụ trong nước chủ yếu vẫn là các sản phẩm dạng thô, đơn điệu cả về mẫu mã và sản phẩm chế biến, nên giá trị thu nhập từ sản phẩm chè còn rất hạn chế so với tiềm năng, lợi thế của thương hiệu chè Tân Cương. Theo ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, hiện Tân Cương có trên 349 hectare chè, trong đó diện tích chè trung du chiếm khoảng 40%, còn lại là các giống chè lai khác. Chè lai tuy cũng có những ưu điểm nhất định, song cũng có những hạn chế như tuổi thọ không cao, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh thấp, không chịu được nắng, hạn và rét. Quan trọng nhất là chè lai không phải là sản phẩm để được cấp chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương. Đứng trước thực trạng trên, Đảng bộ xã đã rất quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển giống chè trung du và sản xuất chè đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Gia đình anh Lê Văn Toán, xóm Hồng Thái 2 là một trong những hộ trồng và bảo tồn giống chè trung du với diện tích lớn trên 1 hectare từ nhiều năm nay. Cây chè trung du cũng đã mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình anh bởi chất lượng chè và giá thành cao. Cũng từ cây chè mà gia đình anh vươn lên trở thành một trong những hộ có thu nhập đạt trên 700 triệu đồng một năm. Nói về việc phát triển cây chè ở xã Tân Cương, anh Toán cho biết.
Như hộ của chúng tôi là một người nông dân như chúng tôi thì chúng tôi cũng được như là chính quyền địa phương rất là quan tâm, cũng được đầu tư cả các cái trang thiết bị, vật tư để sản xuất, để giữ gìn cái cây chè mà chúng tôi cũng là những người nông dân thì chúng tôi cũng rất là gìn giữ đấy, mà chúng tôi cũng đẩy mạnh những cái sản phẩm của chúng tôi thật tốt lên để cho người tiêu dùng.
Để thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát triển cây chè Trung Du, trong giai đoạn 2015-2020, xã đã thực hiện nhiều giải pháp và nâng cao giá trị sản phẩm vùng chè đặc sản Tân Cương trước mắt và lâu dài. Trong đó phải kể đến một số giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân trong xã Tân Cương và vùng chè nhận thức đầy đủ về giá trị của sản phẩm chè, đặc biệt là cây chè Trung Du, từ đó khuyến khích tạo mọi điều kiện để nhân dân tập trung nguồn lực phát triển, tăng diện tích chè trồng mới, cải tạo những diện tích chè đã già cỗi, năng suất thấp, đặc biệt chú trọng khôi phục, trồng mới giống chè Trung Du bản địa. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố và các cấp ngành hướng dẫn nhân dân liên kết, liên doanh, tổ chức sản xuất tập trung theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường. Các ban ngành đoàn thể trong xã vận động bà con phát triển đa dạng sản phẩm có nguồn gốc từ trà xanh như trà ướp hoa, trà túi lọc, trà matcha, tăng diện tích canh tác và sản lượng chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hội nông dân xã tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình Mỗi xã một sản phẩm, OCOP để người dân nhận thức được lợi ích, giá trị kinh tế của chương trình này, từ đó tích cực đăng ký tham gia sản phẩm, đạt chứng nhận OCOP. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, bên cạnh đẩy mạnh việc tiêu thụ và quảng bá sản phẩm chè Tân Cương truyền thống, xã đã kết hợp sản xuất theo kiểu truyền thống gắn với du lịch trải nghiệm, văn hóa lịch sử của tỉnh để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Ngoài những nỗ lực trên, xã cũng đã nhận được sự quan tâm đầu tư của thành phố dành cho xã Tân Cương nói riêng và vùng chè đặc sản Tân Cương nói chung, như hỗ trợ 100% giá giống, hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất máy móc, thiết bị, phục vụ chế biến và đóng gói sản phẩm, hỗ trợ gian hàng trưng bày sản phẩm tại các hội chợ xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm. Từ những giải pháp trên, nên việc bảo tồn và phát triển cây chè Trung Du đã thực sự mang lại hiệu quả cho nhân dân trong xã. Nhờ đó, sản lượng chè búp tươi năm 2020 của xã đạt 5.200 tấn, tăng 18,25% so với năm 2015. Giá trị thu nhập từ cây chè đã xấp xỉ 500 triệu đồng một hecta một năm. Tổng diện tích chè trồng mới và cải tạo là 50,6 hecta. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng một người một năm. Số hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 17 hộ bằng 1,08%, giảm 26 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Trong giai đoạn 2020-2025, xã phấn đấu giá trị thu nhập từ sản phẩm chè đạt từ 700 triệu đồng một hecta trở lên. Nói về định hướng bảo tồn và việc phát triển cây chè, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết.
Là một đảng bộ xã nông nghiệp, thì Tân Cương chúng tôi ngay tại cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi cũng đã đề ra các cái mục tiêu. Trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ phấn đấu là quan tâm để xây dựng các cái mô hình sản xuất kiểu mới, đó là các cái tổ hợp tác xã, các cái hợp tác xã mà tập trung vào là sản xuất cái sản phẩm trà, cái mũi nhọn và cái thế mạnh của Tân Cương, để làm thế nào đó mà có tăng thêm cái thu nhập cho các cái hộ gia đình trên địa bàn của xã. Phấn đấu để đạt được cái mục tiêu là của nông thôn mới, đó là nâng cao cái thu nhập cho nhân dân và nâng cao đời sống vật chất cũng như là tinh thần cho nhân dân xã Tân Cương.
Có thể thấy, với quyết tâm bảo tồn và phát triển cây chè Trung Du, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong vùng sản xuất chè Tân Cương tiếp tục nâng cao giá trị kinh tế do cây chè mang lại, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường nhờ vào danh tiếng, chất lượng của cây chè Tân Cương.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục truyền đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Cử tri tổ dân phố 67, 28, 29, 30, 31 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi do nhà máy Cốc Hóa thuộc công ty gang thép gây ra. Kết quả giải quyết: sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của nhà máy Cốc Hóa, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để thông tin tới cử tri. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 19 tháng 2 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, phường Cam Giá kiểm tra thực tế tại nhà máy. Theo kết quả kiểm tra, nhà máy đang tiếp tục duy trì các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm như vận hành đầy đủ hệ thống xử lý khí dập cốc, thường xuyên kiểm tra và phun trát cửa lò, thân lò, ngăn ngừa phát tán khí ô nhiễm, dừng hoạt động phân xưởng hóa cốc nhằm cắt giảm khí thải, chuyển khí cốc đến các nhà máy khác trong công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên để sử dụng làm nhiên liệu thay thế dầu FO, bố trí đầu đốt hủy khí cốc khi phải xả điều áp. Để xác định mức độ phát thải từ nhà máy, ngày 6 tháng 3 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc khí thải sau xử lý tại hai ống khói của nhà máy, gồm ống khói lò nung và ống khói công đoạn dập cốc. Đây là hai nguồn khí thải chủ yếu của nhà máy, có lưu lượng lớn và đã được lắp đặt hệ thống xử lý. Kết quả cho thấy khí thải tại hai ống khói nêu trên có hàm lượng các chất ô nhiễm đặc thù đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, đối với khí từ quá trình tổng cốc và khí rò rỉ trên thân lò cốc phát sinh phân tán, thiết kế công nghệ sản xuất của nhà máy không có biện pháp thu tập trung, do vậy việc lấy mẫu cũng không thực hiện được. Hiện nay, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên vẫn đang phối hợp với các đơn vị cung cấp công nghệ để nghiên cứu giải pháp giải quyết vấn đề này. Đây là vấn đề khó giải quyết dứt điểm vì các lý do công nghệ sản xuất của nhà máy lạc hậu, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nhiều, nên việc lắp đặt thiết bị thu gom để xử lý khí khói từ thân lò, từ quá trình tống cốc như nêu trên rất tốn kém. Do khí khói không được thu gom nên việc lấy mẫu đánh giá ô nhiễm cũng không thực hiện được. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, giám sát và đôn đốc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên trong việc khắc phục xử lý khí khói từ hoạt động của nhà máy Cốc Hóa.
Cử tri phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh sớm có phương án giải quyết những vướng mắc liên quan đến đoạn đường cổng Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ và diện tích đất của hợp tác xã Bắc Hà. Hợp tác xã gỗ Bắc Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E-049823 ngày 14 tháng 4 năm 1995 với diện tích 2.300 m², đất xây dựng cơ bản, thời hạn sử dụng đất lâu dài. Về quy hoạch, toàn bộ diện tích 2.300 m² đất của Hợp tác xã gỗ Bắc Hà nằm trong phạm vi quy hoạch dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trong đó có 337,7 m² nằm trong quy hoạch cải tạo, nâng cấp đoạn đường từ trường tiểu học Đội Cấn đến đường Phổ Liễn, thành phố Thái Nguyên, theo trích lục bản đồ địa chính, chỉnh lý ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường. Phần diện tích đất còn lại 1.962,3 m² thuộc quy hoạch dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện nay, vị trí đất này chưa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư, do vậy chưa thực hiện quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả, để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Tuyên truyền khuyến cáo nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Khi chưa cắt nguồn điện, không được chạm vào, ổ cắm điện, những chỗ hở của dây điện nơi vỏ cách điện bị nứt, chóc, bị bung băng keo cách điện, cầu dao, cầu chì không có nắp tre. 2. Không sử dụng, dây dẫn điện, thiết bị điện và thiết bị sử dụng điện trong nhà có chất lượng kém vì dễ chạm, chập, giò điện gây tai nạn hoặc cháy nổ. 3. Không phơi, quần áo, treo móc vật dụng hàng hóa vào dây điện. 4. Không cắm trực tiếp đầu dây dẫn điện, không có phích cắm vào ổ cắm điện. Phích cắm, ổ cắm phải chắc chắn. Khi rút phích cắm điện không nắm dây điện kéo ra, phải nắm phần nhựa của thân phích cắm. 5. Khi có dông sét, mưa bão, ngập nước, cắt điện, rút phích điện, các thiết bị, TV, máy tính và tách cáp anten ra khỏi TV nhằm tránh sét lan truyền. Khi nhà bị ngập nước, mưa bão làm tốc mái, đổ tường nên cắt cầu giao điện. 6. Khi cần sửa chữa hoặc lắp đặt điện trong nhà, phải ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu giao, cầu chì, công tắc và treo tải thiết bị đóng cắt điện biển báo báo. 7. Sử dụng các công cụ điện cầm tay, máy khoan, máy mài. Phải mang găng tay cách điện để không bị điện giật. 8. Khi tay ướt hoặc nền nhà ẩm ướt, không chạm vào bất kỳ dụng cụ sử dụng điện nào, không đóng cắt cầu giao hoặc cắm rút phích cắm điện. Sàn nhà ẩm ướt muốn thao tác phải đứng trên vật cách điện như ghế gỗ, nhựa khô. 9. Không để thiết bị điện có phát nhiệt, TV, bàn ủi, bếp điện ở gần vật dễ cháy. 10. Không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, đánh bắt cá. Không dùng nước để chữa cháy khi chưa cắt nguồn điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Để phòng tránh các sự cố gây cháy và tai nạn do điện có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo khách hàng sử dụng điện và nhân dân hãy thực hiện. 1. Không bắn súng, pháo hoa, ném đất đá, dây kim loại, dây kim tuyến, thả diều vào đường dây, chạm điện vì có thể làm chạm chập, phóng điện, đứt dây, gây nguy hiểm. 2. Không lắp đặt anten, dây phơi, dàn giáo xây dựng, hộp đèn, biển quảng cáo hoặc các vật dụng khi rơi, đồ có thể va quẹt vào công trình lưới điện cao áp. Nếu vi phạm vào trong khoảng cách an toàn sẽ bị phóng điện gây tai nạn. 3. Khi mưa bão, dông sét, hạn chế ra đường tránh bị cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt. Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, nơi nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu giao để đề phòng điện giật do giò điện. 4. Không vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Đường dây chạm điện trung thế 15 kV 2 m, đường dây cao thế 110 kV 4 m, đường dây cao thế 220 kV 6 m, đường dây cao thế 550 kV 8 m. 5. Không nên dựng lều quán, nhà cửa có mái che và tường bao bằng vật liệu dễ cháy dưới đường dây chạm điện. 6. Cây trồng gần công trình, không để cành cây, dây leo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây, chạm điện. Khi chặt cây, tỉa cành gần công trình lưới điện, phải đề phòng cây đổ, cành rơi có thể chạm vào đường dây, chạm điện, làm đứt dây hoặc phóng điện gây tai nạn cho người, hư hỏng thiết bị điện. 7. Cấm tự ý tháo gỡ các kết cấu của công trình điện như dây điện, thanh giằng, dây néo, dây nối đất. 8. Cấm vào trạm điện, trạm có tường rào bao quanh, Trạm trong phòng, trạm có hàng rào bảo vệ, không đột nhập vào trạm. Trạm đặt trên cột điện, không tự ý leo lên cột điện. 9. Cấm cột trâu bò, gia súc, thuyền bè vào cột điện. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa có thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp. 10. Khi phát hiện trụ điện ngã, dây điện đứt, người phát hiện không được đến gần và báo cho người xung quanh biết, thành lập rào chắn và gọi số điện thoại khẩn cấp 1900-6769 để ngành điện xử lý. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin chân thành cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.